dẫn nhập. Giả sử bạn có cơ hội buông bỏ mọi trách nhiệm với đời trong 10 ngày, sống ở một nơi yên tĩnh, vắng vẻ, không bị phiền nhiễu. Ở đó bạn được lo cho ăn ở đầy đủ và có người sẵn sàng giúp đỡ để bạn được thoải mái. Đổi lại, ngoài những hoạt động cần thiết và giờ ngủ, bạn chỉ cần tránh mọi giao tiếp với người khác và dùng hết thì giờ nhắm mắt, chú tâm vào một đối tượng đã được lựa chọn trong lúc thức. Bạn có chấp nhận đề nghị này không? Giả sử bạn mới chỉ nghe có cơ hội như thế, và có những người như bạn không những muốn mà còn nhiệt tâm dùng thì giờ rảnh theo lối này, thì bạn sẽ mô tả hoạt động của họ như thế nào? Bạn có thể nói, trầm tư mặc tưởng hướng vào nội tâm hay hướng ra bên ngoài hay suy ngẫm, trốn đời hay tĩnh tâm, tự đầu độc hay tìm kiếm bản ngã. Dù ghi nhận là tích cực hay tiêu cực, thì ấn tượng chung về thiền là để lẩn tránh cuộc đời. Dĩ nhiên, có những kỹ thuật tiến hành theo chiều hướng này, nhưng thiền không nhất thiết phải là một sự trốn chạy. Đó cũng có thể là một phương tiện để nhập thế, để hiểu đời và hiểu mình. Ai cũng nghĩ rằng đời là phải ở bên ngoài, và sống ở đời là phải tiếp xúc với thực tế bên ngoài bằng cách tìm những điều tâm và thân thâu nhận được từ bên ngoài. Phần đông chúng ta không bao giờ thử gạt bỏ những tiếp xúc với bên ngoài để xem cái gì đã xảy ra ở bên trong. Ý kiến này nghe có vẻ như ta muốn dùng hàng giờ để dán mũi vào những mẫu thử trên màn ảnh truyền hình. Chúng ta thà là thám hiểm mặt trăng hay đáy biển còn hơn tìm kiếm những gì sâu kín trong ta. Nhưng vũ trụ chỉ thực sự hữu hiệu với mọi người chúng ta khi chúng ta thực nghiệm nó với tâm và thân. Nó chẳng ở đâu xa mà ở ngay tại đây và ngay bây giờ, bằng sự tìm tòi cái bây giờ và ở đây của chúng ta có thể khám phá được thế giới. Chỉ khi nào chúng ta thám hiểm cái thế giới nội tâm thì chúng ta không bao giờ biết được thực tế. Nếu không, chúng ta sẽ chỉ biết về thực tế do xung tính hay quan niệm bằng lý trí của chúng ta về nó. Tuy nhiên, nhờ sự tự quan sát, chúng ta có thể trực tiếp biết được thực tế và có thể học cách đối phó với nó một cách tích cực và sáng tạo. Một phương pháp để tìm hiểu thế giới bên trong là phương pháp thiền Vipassana, được thiền sư Goenka giảng dạy. Đây là cách thực tiễn để xem xét thực tế của thân và tâm, để phát hiện và giải quyết những vấn đề khó khăn đã tiềm ẩn ở đó, để phát triển những tiềm năng và hướng dẫn chúng vào những việc có ích cho mình và cho người khác. Trong tiếng Pali, Vipassana có nghĩa là tuệ giác, tuệ chứng. Nó là tinh túy của giáo huấn của Đức Phật, là kinh nghiệm thật sự về sự thật mà Đức Phật đã nói đến. Chính Đức Phật đã đạt được kinh nghiệm này nhờ hành thiền, do đó thiền là điều căn bản mà Ngài dạy. Những lời Ngài nói là bằng chứng về kinh nghiệm thiền cũng như những lời chỉ dẫn chi tiết về hành thiền để làm sao đạt được mục đích mà Ngài đã đạt được, chứng nghiệm sự thật. Điều này đã được đa số chấp nhận, nhưng vấn đề còn lại là làm sao để hiểu và thực hành theo những lời Ngài giảng. Ngày nay không có một pháp thiền nào có thể đưa ra một bằng chứng lịch sử chứng tỏ đó là do Đức Phật dạy, được truyền từ thời của Ngài cho đến bây giờ, nhờ các vị thiền sư và các đệ tử của họ. Khoảng cách hàng nghìn năm đã bôi xóa bất cứ bằng chứng nào có thể có. Và trong khi những lời của Đức Phật ghi chép trong các kinh điển được công nhận là xác thực, thì sự giải thích những lời giảng của Ngài về thiền rất khó hiểu nếu không có sự hành thiền. Nhưng nếu có một kỹ thuật được bảo tồn từ nhiều thế hệ đem lại những kết quả như Đức Phật mô tả, và nếu nó phù hợp chính xác với lời Ngài dạy, và soi sáng những điểm từ xưa vẫn còn mù mờ, thì kỹ thuật đó chắc chắn đáng để chúng ta tìm hiểu. Vipassana là phương pháp ấy. Nó là một kỹ thuật đặc biệt ở chỗ đơn giản, không có giáo điều, và vượt trội tất cả là kết quả mà nó cống hiến. Thiền Vipassana được dạy trong những khóa thiền 10 ngày cho những người thực lòng muốn học và những người mạnh mẽ về cả thể xác lẫn tinh thần. Trong 10 ngày, những người tham dự cư trú trong khuôn viên của khóa thiền không liên lạc với thế giới bên ngoài. Họ không được đọc và viết cũng như không được thực hành một nghi thức tôn giáo hay tập luyện phương pháp nào khác, mà chỉ làm đúng theo những lời chỉ dẫn. Trong toàn khóa học, họ phải giữ những giới căn bản như cử tình dục và rượu. Họ phải giữ im lặng trong 9 ngày đầu. Tuy nhiên, họ được tự do thảo luận những khó khăn về thiền với các thiền sư và những nhu cầu vật chất với ban quản trị. Trong 3 ngày rưỡi đầu, những người tham dự thực tập tại trung tâm. Đây là sự sửa soạn để đi vào phần kỹ thuật chính của Vipassana. Phần này được dạy vào ngày thứ tư của khóa thiền. Những bước tiếp theo của phương pháp được giới thiệu mỗi ngày, do đó đến cuối khóa học, toàn thể kỹ thuật sẽ được trình bày bằng những nét chính yếu. Vào ngày thứ 10, sự im lặng được bãi bỏ và thiền sinh chuyển tiếp về đời sống hướng ngoại. Khóa học kết thúc vào sáng ngày thứ 11. Kinh nghiệm 10 ngày có vẻ như đem lại một số ngạc nhiên cho thiền sinh. Trước hết, thiền là một công việc khó nhọc. Quan niệm thông thường cho rằng thiền là không làm gì cả hay là nghỉ ngơi là một quan niệm sai lầm. Sự hành thiền liên tục cần thiết để hướng dẫn tiến trình của tâm có ý thức theo một đường lối riêng biệt. Lời chỉ dẫn bảo phải tập hết sức mình, nhưng không căng thẳng chỉ khi nào ta làm được như trên, còn không thì sự tập luyện có thể rất chán nản và mỏi mệt. Một điều bất ngờ nữa là tuệ giác có được do sự tự quan sát không phải luôn luôn thú vị và sảng khoái. Thông thường, chúng ta lựa chọn kỹ càng khi ta tự quan sát bản thân. Khi chúng ta soi gương, chúng ta thường chọn khía cạnh đẹp đẽ, vẻ mặt dễ thương nhất. Cũng vậy, chúng ta có một hình ảnh trong tâm nhấn mạnh vào những đặc tính đáng được chiêm ngưỡng, giảm thiểu những khuyết điểm và loại bỏ luôn một vài khía cạnh của tính nết. Chúng ta nhìn hình ảnh mà ta muốn nhìn, không phải hình thật của chính ta. Nhưng Vipassana là một kỹ thuật quan sát thực tế từ mọi khía cạnh. Thay vì sửa đổi những hình ảnh về chính mình, thiền sinh phải đối diện với toàn thể sự thật không cắt xén. Một vài khía cạnh của nó rất khó mà chấp nhận. Trong khi hành thiền, đôi lúc thay vì tìm được sự bình an trong nội tâm, thì ta lại chỉ thấy bị dao động. Tất cả những gì về khóa thiền hình như đều không thể thực hành được, không thể chấp nhận được như thời khóa biểu quá nặng, chỗ ăn ở, kỷ luật, lời giảng, lời khuyên của thiền sư và ngay cả kỹ thuật thiền. Tuy nhiên, một bất ngờ nữa là những khó khăn đó qua đi. Ở một giai đoạn nào đó, thiền sinh đã biết cách cố gắng mà không phải gắng sức, giữ sự tỉnh thức thoải mái, tham gia vô tư. Thay vì phải vật lộn, thiền sinh trở nên miệt mài trong sự tập luyện. Bây giờ, những bất tiện trong sinh hoạt trở thành không quan trọng, kỷ luật trở nên có ích và nâng đỡ, thời gian qua mau mà không biết. Tâm trở nên an tịnh như mặt hồ trong triền núi lúc rạng đông. Soi rõ cảnh vật chung quanh và đồng thời để lộ đáy hồ cho những ai nhìn kỹ. Khi sự trong sáng này tới, mỗi phút đều tràn ngập sự minh xác, đẹp đẽ và bình an. Do vậy, thiền sinh khám phá ra rằng kỹ thuật này thật sự hữu hiệu. Mỗi bước là một bước nhảy vọt, và bạn thấy bạn có thể làm điều đó. Vào lúc cuối cùng của 10 ngày, bạn sẽ thấy rõ hơn hành trình của khóa thiền từ đầu đến cuối dài như thế nào. Thiền sinh đã qua một tiến trình tương tự như một cuộc giải phẫu một vết thương đầy mủ. Mổ vết thương và nặng mủ ra rất đau đớn. Nhưng nếu không làm vậy thì vết thương chẳng bao giờ lành. Một khi đã lấy hết mủ thì bạn thoát khỏi những đau đớn do nó gây ra và có thể phục hồi sức khỏe. Tương tự như vậy, qua một khóa thiền 10 ngày, thiền sinh trút bỏ bớt phiền não trong tâm và vui hưởng một sức khỏe tinh thần mạnh mẽ hơn. Kỹ thuật Vipassana làm thay đổi sâu xa bên trong. Sự thay đổi này vẫn còn tiếp tục sau khóa thiền. Thiền sinh sẽ thấy rằng bất cứ sức mạnh tinh thần nào mà mình đã có được trong khóa thiền, bất cứ điều gì học được đều có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày, có lợi cho chính mình và cho người khác. Đời sống trở nên hòa hợp, phong phú và hạnh phúc hơn. Kỹ thuật ông Goenka dạy là kỹ thuật ông đã học từ ông Sayagyi Ubakhin ở Miến Điện. Vị này là học trò của ông Sayauthek, một thiền sư nổi tiếng ở Miến Điện vào đầu thế kỷ 20. Ông Sayauthek lại là học trò của ông Ledi Sayadaw, một vị sư và cũng là một học giả Miến nổi tiếng vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Xa hơn nữa thì không thấy có tài liệu nào về các thiền sư dạy pháp môn này. Nhưng người ta tin rằng ông Ledi Sayadaw đã học từ những vị thầy cổ truyền đã gìn giữ kỹ thuật này từ xưa qua nhiều thế hệ, từ lúc giáo huấn của Đức Phật được truyền vào Miến Điện. Chắc chắn kỹ thuật này phù hợp với những điều Đức Phật đã giảng dạy về thiền với những lời lẽ đơn giản, xác thực nhất. Và quan trọng nhất là nó đem lại kết quả tốt, có tính cách riêng tư, hiển nhiên và tức khắc. Cuốn sách này không phải là tài liệu giúp bạn tự luyện tập phương pháp thiền Vipassana. Ai dùng nó để tự tập, nếu gặp nguy hiểm thì ráng chịu. Kỹ thuật phải được học ở khóa thiền, nơi đó có môi trường thuận tiện cho thiền sinh và có người hướng dẫn đã được huấn luyện đúng cách. Thiền là một việc nghiêm trọng, nhất là kỹ thuật Vipassana. Nó đối phó với phần thâm sâu của tâm. Tập thiền không được coi nhẹ hay khinh suất. Nếu đọc cuốn sách này khiến bạn hứng khởi muốn tập Vipassana, bạn có thể liên lạc với địa chỉ ở cuối sách để biết thời gian và địa điểm của khóa thiền. Mục đích của cuốn sách này là cho bạn thấy những nét chính của phương pháp thiền Vipassana do ông Goenka dạy, với hy vọng mở rộng tầm hiểu biết của bạn về giáo huấn của Đức Phật và về kỹ thuật thiền, điểm tinh túy của giáo huấn. Môn bơi lội học. Một lần kia, một vị giáo sư trẻ tuổi đi du lịch bằng đường thủy. Ông là một nhà đại trí thức. Tên của ông có một đuôi dài lê thê đằng sau với bằng cấp và chức tước, nhưng kinh nghiệm đời của ông thì chẳng có bao nhiêu. Trong thủy thủ đoàn có một người thủy thủ già thất học. Mỗi chiều, người thủy thủ này thường đến phòng của vị giáo sư trẻ để nghe ông ta nói chuyện về nhiều đề tài. Ông rất ngưỡng mộ tài học của vị giáo sư. Một buổi chiều, sau mấy tiếng đồng hồ nói chuyện với vị giáo sư, người thủy thủ già sửa soạn đi thì vị giáo sư hỏi: "Này bác đã học môn địa chất chưa?" "Thưa ngài, đó là gì ạ?" "Là môn khảo sát về trái đất." "Thưa ngài, chưa, tôi chưa hề tới trường bao giờ và tôi cũng chưa bao giờ học cái gì." "Bác ạ, bác đã lãng phí một phần tư cuộc đời rồi." Ông già buồn so tự nghĩ, nếu nhà Thông Thái nói vậy chắc chắn là phải đúng. Ta đã phí phạm 1/4 cuộc đời. Chiều hôm sau, khi người thủy thủ già sắp đi, thì vị giáo sư lại hỏi, này bác đã học Hải Dương học chưa? Đó là gì thế thưa ngài? Là môn khảo cứu về biển. Thưa không, tôi chưa hề học cái gì bao giờ. Bác ơi, bác đã phí phân nửa cuộc đời rồi. Người thủy thủ đi ra, càng buồn thêm. Ta đã phí nửa cuộc đời, nhà Thông Thái này nói thế. Chiều hôm sau nữa, vị giáo sư trẻ lại hỏi ông già, bác ơi, bác đã học môn khí tượng chưa? Là gì thế ạ? Tôi chưa bao giờ nghe nói đến cả. Sao thế? Đó là ngành học về gió, mưa, thời tiết. Thưa ngài không, như tôi đã từng nói với ngài, tôi chưa từng bao giờ đi học và chưa từng được học gì cả. Bác không học khoa học về đất nơi bác sống, bác không học về thời tiết mà bác phải đương đầu hằng ngày. Bác ơi, bác đã lãng phí 3/4 cuộc đời bác rồi. Người thủy thủ già rất buồn. Nhà Thông Thái này nói ta đã phí 3/4 đời mình, chắc chắn là mình đã uổng phí 3/4 đời mình. Ngày hôm sau đến lượt người thủy thủ già, ông chạy đến phòng vị giáo sư trẻ và kêu lên, thưa giáo sư, ngài có học môn bơi lội không? Môn bơi lội, bác muốn nói gì? Ngài có biết bơi không? Không, tôi không biết bơi. Thưa giáo sư, ngài đã phí cả cuộc đời. Con tàu đã đâm vào tảng đá và đang chìm. Những người biết bơi có thể bơi vào bờ. Những người không biết bơi có thể bị chết đuối. Thưa giáo sư, tôi rất tiếc ngài đã mất cả cuộc đời. Bạn có thể học tất cả mọi môn trên đời, nhưng nếu không học môn bơi lội, mỗi môn học đều vô dụng. Bạn có thể đọc và viết về bơi lội. Bạn có thể tranh luận những điểm tế nhị về lý thuyết, nhưng nó có thể giúp gì bạn nếu bạn không chịu xuống nước? Bạn phải học cách bơi.